Kinh A Di Đà yếu giải diễn nghĩa tập 4. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm: chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian: tháng 1 năm 1995. Trong Thiền Tông, Lục Tổ Huệ Năng lúc ngài đại triệt đại ngộ có nói: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nào ngờ tự tánh sanh ra vạn pháp, sanh ra vạn pháp chính là không gì không được, vốn tự đầy đủ chính là không gì không biết. Phải nhớ kỹ ngài nói câu thứ nhất: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Vốn tự thanh tịnh chính là câu vô trí diệt vô đắc. Lúc khởi tác dụng là không gì không biết, không gì không được. Đó mới là chân thật Phật Pháp. Không phải cầu ở bên ngoài. Thấy điều là trong tự tánh vốn có đầy đủ. Học Phật học ở đâu? Học Phật chính là học ở chỗ này. Vậy thì đúng rồi, thì chính xác rồi. Cho nên quý vị học Phật không phải học rất nhiều kinh sách, không phải bảo quý vị phải đọc rất nhiều kinh sách, không phải đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường thì đạo nghiệp mới được thành tựu. Đó là pháp thế gian, không phải Phật Pháp. Phật Pháp là dạy cho quý vị cái gì cũng không cần học thì có thể đạt đến vô trí vô đắc. Tức là quý vị đã thông suốt, không gì không biết, không gì không được. Trong Phật Pháp là dạy cho quý vị cách tu học này. Như Lục Tổ Huệ Năng, ngài là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Ngài không có đi học, tuy ngài không biết chữ, nhưng thế nhưng ngài thông đạt tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Như Thiền Sư Pháp Đạt đã tụng 10 năm Kinh Pháp Hoa mà không hiểu nghĩa lý trong Kinh Pháp Hoa. Cho nên Pháp Đạt đến bái kiến Lục Tổ để thỉnh giáo. Lục Tổ nói: ta chưa từng nghe Kinh Pháp Hoa, ngươi hãy tụng cho ta nghe. Vì Lục Tổ không biết chữ, bảo Pháp Đạt tụng. Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Khi Pháp Đạt tụng đến phẩm thí dụ thứ 3 thì Lục Tổ nói: thôi được rồi, không cần tụng nữa, ta đã hiểu rõ hết rồi. Kinh Pháp Hoa gồm 28 phẩm, chỉ tụng đến phẩm thứ 3 thì ngài đã hiểu rõ hết. Sau đó ngài giảng cho Pháp Đạt nghe thì Pháp Đạt liền khai ngộ. Đây là không cần học, đó là tự tánh vốn có đầy đủ. Chúng ta không biết đi tìm tự tánh vốn có đầy đủ mà đi tìm cầu ở bên ngoài, gọi là tâm ngoại cầu pháp, thật là đáng thương. Thì quý vị đến đời nào mới được thành tựu? Lúc Phật còn tại thế, Tôn giả Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất, thì có người xin thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật: vì sao Tôn giả Xá Lợi Phất có trí huệ lớn như vậy? Thì Phật nêu ra một thí dụ. Bởi vì trong đạo tràng có chuông trống, Phật chỉ cái trống mà hỏi người đó: ở trong cái trống đó có cái gì hay không? Người đó trả lời: ở trong cái trống là rỗng không, cái gì cũng không có. Đánh mạnh thì nghe lớn, đánh nhẹ thì nghe nhỏ. Tâm của Tôn giả Xá Lợi Phất giống như cái trống vậy, ở trong cái gì cũng không có. Cho nên quý vị muốn hỏi bất cứ vấn đề nào thì ngài tùy theo câu hỏi mà giải thích. Không có thứ nào mà ngài không biết. Cũng giống như cái trống vậy, đánh mạnh thì nghe lớn, đánh nhẹ thì nghe nhỏ. Nếu ở trong cái trống có đựng đầy những đồ vật thì đánh không nghe. Cho nên quý vị phải biết, lúc trong bụng đầy kinh luận cũng vô ích, không phải là trí huệ. Phật là bảo quý vị tâm phải rỗng không, rốt ráo rỗng không, thì đây mới là Phật Pháp. Cho nên Kiến Hòa Đồng Giải là xây dựng trên nền tảng này, khiến cho mỗi một người chúng ta đều khôi phục tâm thanh tịnh, khôi phục giác chánh tịnh. Thì tăng đoàn này, đoàn thể này, đương nhiên là trong tất cả đoàn thể rất đáng được mọi người tôn kính nhất, ngưỡng mộ nhất. Điều này rất là quan trọng. Sau đó thì nói đến sự giới hòa đồng tu, tức là giữ phép tắc. Một đoàn thể sinh hoạt nhất định phải có quy củ, phải có phép tắc. Mỗi một người đều phải giữ phép tắc. Kế đến là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Lễ hòa đồng quân là nói tiếp nhận sự cúng dường của tín đồ, nhất định phải chia đều nhau. Chia đều nhau thì không có đặc quyền giai cấp. Sự ăn mặc và chỗ ở nhất định phải chia đều nhau. Đây là ý nghĩa của chữ chúng. Trong 16 vị tôn giả này, chiếu theo đức năng của họ, có thể chia thành 7 đại loại. Loại thứ nhất là có đạo đức, có học thức, có nhiều vị, có tài cán. Trong 16 vị tôn giả này là chiếm đa số. Loại thứ hai, có một vị thì lại hoàn toàn tương phản. Căn tánh của vị đó rất là đần độn. Chúng ta nói thật là quá ngu dốt. Vị tôn giả đó là Châu Lợi Bàn Đại Già. Trong số đại chúng, ngài là ngu dốt nhất, sức trí nhớ rất kém, có lẽ cũng là rất ít thấy, cũng là rất khó gặp. Loại thứ ba là hiển thị nhân quả, có năm vị. Vị thứ sáu là ẩn giấu tài năng. Chúng ta nói giấu kín không lộ ra ngoài, bề ngoài không khác gì với mọi người, trên thực tế họ thật sự có công phu, là tôn giả Tân Đầu Lư Phả La Đọa. Vị này là giấu kín không lộ ra ngoài. Trong phương tiện thế pháp có hai vị, tinh tấn phá chướng cũng có hai vị, họ là tượng trưng trong tu học pháp môn. Bất luận là loại căn tánh nào cũng đều có thể tu học pháp môn này. Đây là nói rõ pháp môn này rộng độ tất cả căn cơ, trong hết thảy pháp môn cũng không thể sánh bằng pháp môn này. Cho nên nói là tam căn phổ bị, lợi độ toàn thu, không như những pháp môn khác. Thí như nói trong Thiền Tông, Lục Tổ Huệ Năng thuyết pháp, đối tượng của ngài là người thượng thân căn, người trung hạ căn không có phần. Còn pháp môn này, bất cứ căn tánh nào cũng có thể tu học. Sự tích của 16 vị tôn giả này chúng tôi cũng không cần nói rõ thêm. Nếu quý vị muốn biết rõ thì có thể ta tham khảo trong chú giải. Những chú giải của cổ kim đại đức cũng nói được rất tường tận. Ở chỗ này tôi muốn nói rõ 16 vị tôn giả này, dùng nhãn quan của người hiện nay mà nhìn, họ là thân phận gì? Trưởng lão Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất, người hiện nay chúng ta gọi là đại triết học gia. Triết học ra là trí huệ đệ nhất. Một tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Thần là thần kỳ, thông là thông đạt, không có chướng ngại, vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Ngài thông suốt tất cả, hiểu rõ tất cả, biết rõ tất cả, giống như khoa học gia hiện nay. Ngài là đại khoa học gia. Tôn giả Ca Diếp là đầu đà đệ nhất. Quý vị nên biết, ngài là sơ tổ của Thiền Tông, là người truyền thừa của Thiền Tông, cũng là vị tăng tu khổ hạnh, là vị tôn giả tượng trưng tu khổ hạnh trong Phật giáo. Tôn giả Maha Ca Chuyên Viên là nghị luận đệ nhất. Chúng ta dùng lời hiện nay mà nói là bình luận gia. Tôn giả Maha Câu Hy La là đáp vấn đệ nhất. Ngài biện tài vô ngại, tức là học rộng biết nhiều. Tôn giả Ly Bà Đa là vô đảo loạn đệ nhất. Chúng ta dùng Phật Pháp mà nói, ngài là chánh giác không mê. Trong giác chánh tịnh mà nói, ngài là giác mà không mê. Tôn giả Châu Lợi Bàn Đà Già là nghĩa trì đệ nhất. Trong số đệ tử của Phật, Ngài là người đần độn nhất. Trong kinh Thế Tôn có nói, trong đời quá khứ Ngài là Tam Tạng Pháp Sư. Bởi vì Ngài lẫn pháp cho nên bị quả báo là ngu dốt. Lẫn pháp chịu quả báo là ngu dốt. Bởi vì Ngài lẫn pháp, tức là không dạy hết cho người ta. Lúc dạy học trò tự mình còn giữ lại một ít, không chịu dạy hết cho học trò, sợ học trò tương lai thành tựu hơn mình. Bởi vì có cái ý niệm này cho nên đến đời này bị quả báo là ngu dốt. Cũng may là trong đời này, trong đời quá khứ có tu thiện căn sâu dày, Phật dạy Ngài tu học, sau cùng cũng chứng được quả A-la-hán. Ngài là tu học rất khó khăn mới được thành công. Tôn giả Nan Đà là nghi dung đệ nhất. Vị này là bào đệ của Thích Ca Mâu Ni Phật, họ là anh em ruột. Tôn giả A Nan là đa văn đệ nhất, Ngài là anh em họ của Phật, nghe nhiều nhớ giỏi. Tôn giả La Hầu La là mật hạnh đệ nhất, vị này là con trai của Phật, là một chú sa di cũng rất nghịch ngợm. Ngài trong tăng đoàn chỉ thích chơi đùa. Người thông thường nhìn thấy Ngài không dụng công tu hành, suốt ngày đi chơi đùa. Nhưng Phật biết Ngài tu mật hạnh, mật hạnh đệ nhất, Ngài thật sự tu hành. Ngài đang chơi đùa mà có thể tu hành. Cách tu này rất là cao minh. Người thông thường không dễ gì biết được. Nhưng Phật biết rõ Ngài thật sự dụng công. Thế nhưng bề ngoài thấy Ngài suốt ngày đến tối đang chơi đùa không nhìn ra, cho nên gọi là mật hạnh đệ nhất. Tôn giả Kiều Phạm Ba Đề là cúng dường đệ nhất. Ngài là tôn giáo gia tiếp nhận sự cúng dường của chư thiên, còn gọi là tôn giả Ngư Ti. Trong đời trước Ngài đã chê cười một vị lão tỳ kheo đọc kinh. Vị lão tỳ kheo đó đã chứng quả A-la-hán. Có lẽ vì tuổi già đọc kinh nên tiếng đọc nghe không hay, hoặc tiếng niệm Phật cũng nghe không hay. Ngài cười nói, tiếng đọc của ông giống như tụi bò kêu vậy. Thì vị A-la-hán đó nói với Ngài rằng, người không được hủy bán ta đã chứng quả A-la-hán. Nay người đã tạo tội hủy bán, tương lai sẽ đọa địa ngục. Khi Ngài nghe nói như vậy thì liền sám hối. Tuy Ngài đã sám hối nhưng Ngài vẫn đọa vào thân bò, không đọa vào địa ngục. Đã đọa vào thân súc sanh, đã làm thân bò hết 500 đời, cho nên thói quen của bò rất khó sửa. Suốt ngày đến tối không có việc gì mà miệng của Ngài cứ nhai đi nhai lại giống như bò ăn cỏ vậy. Do đây mới biết chúng ta khởi tâm động niệm rất là quan trọng. Không nên nói đùa giỡn với người khác, không nên chơi cười người khác. Tương lai rất có thể phải chịu quả báo này. Cho nên chúng ta đối với Phật phải cung kính, đối với tất cả chúng sanh đều phải có tâm cung kính. Tôn giả Tân Đầu Lưu Phả La Đọa là phước điền đệ nhất. Trong truyện ký có ghi chép rất rõ ràng, Phật dặn dò Ngài, tất cả mọi người đều có thể nhập bát niết bàn, nhưng Phật không cho Ngài nhập diệt, Ngài vẫn còn ở trong thế gian này. Cho nên thường khi trong đạo tràng hoặc trong chùa có cúng dường trai tăng, có lẽ Ngài cũng sẽ đến tham dự để cho chúng sanh trồng phước điền. Đây đều là hóa thân của Bồ Tát. Tôn giả Kiếp Tăng Na là tinh tú đệ nhất, người hiện nay gọi là thiên văn học gia. Tôn giả Bạc Câu La là thọ mạng đệ nhất, vị này là trong số học trò của Thế Tôn. Tuổi tác của Ngài lớn nhất, Ngài sống đến 160 tuổi, thọ mạng dài nhất. Đó là Ngài trồng thiện nhân trong đời quá khứ, nay trong đời này được thiện quả. Phật nói cho chúng ta biết, quả báo của giàu có là bố thí tài. Đến đời này quý vị đã phát tài, quý vị nhờ cái gì mà phát tài? Không phải nói quý vị có cơ hội, quý vị có tài cán, đó là duyên, không phải nhân. Nhân là trong đời quá khứ quý vị tu bố thí tài rất nhiều. Đến đời này quý vị được quả báo rất giàu có. Nếu quý vị tu bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, tu bố thí vô ý thì được khỏe mạnh sâu lâu. Cho nên có nhân nhất định có quả, có quả nhất định có nhân. Trong pháp thế gian và xuất thế gian cũng không thể lìa khỏi định luật của nhân quả. Chúng ta nhất định phải biết rõ điều này. Nếu quý vị muốn mình được khỏe mạnh, sống lâu, thông minh, thọ dụng vật chất không thiếu thốn, thì quý vị phải biết tu nhân. Thì quý vị phải hết lòng nỗ lực tu học, thực hiện ba thứ bố thí này. Không nên sợ bố thí hết tiền tài của mình thì không còn nữa, không bao giờ. Càng thí thì được càng nhiều. Điều này rất kỳ lạ. Càng bố thí thì được càng nhiều. Được càng nhiều thì càng bố thí. Tuyệt đối không nên tồn trữ. Nếu tồn trữ thì không còn nữa. Hay nói cách khác, lợi nhuận của quý vị chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Cho nên ngoại trừ cho cuộc sống cần thiết của mình ra, thảy đều đem bố thí. Tuyệt đối không có thiệt thòi. Phật dạy cho chúng ta nên phát tâm tu bố thí. Người thế gian sở dĩ không chịu bố thí là vì họ không hiểu rõ chân tướng sự thật, chỉ sợ mình thiệt thòi. Kết quả là tự mình thật sự đã thiệt thòi. Nếu quý vị không sợ thiệt thòi thì quý vị sẽ được sự lợi ích rất nhiều. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Đây là nói chân tướng sự thật. Vì sao cùng tôn giả A Nậu Lâu Đà là thiên nhãn đệ nhất, ngài tu học rất khó khăn, do tu học rất khó khăn mà được thành tựu. 16 vị tôn giả này, nếu dùng lời hiện nay mà nói, họ có thể làm đại biểu cho một số người hiền tài nổi danh trong xã hội. Tuy họ thị hiện thân phận đều là hàng A-la-hán tiểu thừa, nhưng trên thực tế, Phật tại trong kinh cũng có thố lộ thân phận của họ. Phật nói họ đều là pháp thân đại sĩ, cũng tức là nói họ đều là bậc đại Bồ Tát thị hiện làm thanh văn. Họ vì Thích Ca Mâu Ni Phật làm chứng minh pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bàn. Họ đến để làm ảnh hưởng chúng, hỗ trợ Phật giới thiệu pháp môn niệm Phật này, hỗ trợ Phật giáo hóa chúng sanh. Họ tự mình cũng noi gương, khuyên dạy chúng ta phải tin sâu không nghi những lời Phật đã nói. Cho nên 16 vị tôn giả này đều là khuyên tín. Quý vị nói tôi có trí huệ, nhưng trí huệ của tôi không sánh bằng Sa Lợi Phất. Quý vị nói tôi rất ngu dốt, không có trí nhớ, nhưng lại nghĩ sức trí nhớ của mình vẫn còn giỏi hơn Châu Lợi Bằng Là Già một chút. Họ làm được, quý vị còn có cái gì không làm được? Từ chỗ này mà so sánh thì quý vị sẽ có lòng tin có thể tu học pháp môn này. Quý vị cũng có thể hoằng dương pháp môn này. Kế tiếp, bốn vị Bồ Tát này là khuyên nguyện, khuyên hành. Văn Thù Bồ Tát là tượng trưng cho vô thượng chánh đẳng chánh giác. Di Lạc Bồ Tát thì không cần nói. Chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thấy được, nửa bộ kinh Vô Lượng Thọ phía trước là tôn giả A Nan làm đương cơ. Phật đều gọi Ngài A Nan, nói với Ngài A Nan, từ phẩm 32 về sau thì Di Lạc Bồ Tát làm đương cơ. Phật vừa khai thị thì gọi Di Lạc Bồ Tát. Cho nên Di Lạc Bồ Tát là nhận sự phó trúc của Phật, hộ trì pháp môn tịnh độ, hoằng dương pháp môn tịnh độ. Cho nên tương lai Di Lạc Bồ Tát hạ sanh thành Phật thì Ngài sẽ giảng bộ kinh đầu tiên là kinh Vô Lượng Thọ, khuyên mọi người vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Đây là chúng ta đọc trong kinh thấy được mới biết được sự thật này. Ở Trung Quốc, tạo tôn tượng của Di Lạc Bồ Tát thì làm giống hình tượng, hình tướng của Hòa Thượng Bố Đại. Hòa Thượng Bố Đại xuất hiện trong thời đại vua Cao Tông, Nam Tống ở Trung Quốc, tức là cùng một thời đại với Nhạc Phi. Ngài xuất hiện ở huyện Phụng Hóa, tỉnh Triết Giang, chính là cố hương của Tưởng Tổng thống. Trước kia có một vị đã từng làm đại biểu cho quốc gia, ông ấy tuổi tác đã lớn. Lúc đó tôi ở Đài Bắc giảng kinh, ông ấy cũng là tín đồ Phật giáo. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã xem qua gia phả của Tưởng Tổng thống. Tưởng Tổng thống mang theo gia phả đến Đài Loan. Trong gia phả có ghi chép, tức là tổ tiên của Tưởng Tổng thống trong thời đại Nam Tống đã từng lễ thỉnh Hòa Thượng Bố Đại đến nhà cúng dường hết 2 tháng. Thỉnh Hòa Thượng Bố Đại đến nhà họ ở hết 2 tháng, tiếp nhận sự cúng dường của họ. Cho nên ông ấy nói, vì tổ tiên cúng dường Hòa Thượng Bố Đại nên trong nhà họ đã có xuất hiện 2 vị tổng thống, có lẽ chính là do công đức cúng dường Di Lặc Bồ Tát 2 tháng. Điều này trong gia phả của họ có ghi chép, đương nhiên không phải là giả dối. Đây là nói Hòa Thượng Bố Đại xuất hiện ở huyện Phụng Hóa. Lúc Ngài sắp nhập diệt, tự Ngài nói ra Ngài là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Nói rồi liền viên tịch. Cho nên về sau người Trung Quốc tạo tôn tượng của Di Lặc Bồ Tát thì làm giống hình tướng của Ngài, tượng trưng cho cái gì? Là tượng trưng cho tinh thần của Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát là đại từ bi, nét mặt của Ngài hiền hòa, một khuôn mặt vui vẻ, tượng trưng cho ý nghĩa bình đẳng hoan hỷ. Thật tại mà nói, bình đẳng hoan hỷ chính là sự biểu hiện của Tây phương Cực Lạc thế giới. Cũng tức là nói rõ Di Lặc Bồ Tát có mối quan hệ vô cùng mật thiết với Tây phương Tịnh độ. Hiện nay có nhiều người muốn tu Di Lặc Tịnh độ. Thật ra tu Di Đà Tịnh độ là tu đường tắt đến Di Lặc Tịnh độ. Bỏ Di Đà Tịnh độ mà tu Di Lặc Tịnh độ thì rất khó. Tuy Di Lặc Bồ Tát trụ ở cõi trời Đâu Xuất Nội Diện, nếu muốn sanh về Di Lặc Tịnh độ điều kiện rất cao, phải tu ngũ trùng duy thức quán, phải tu duy tâm thức định. Phương pháp này khó tu, rất là khó tu. Cho nên muốn sanh về Di Lặc Tịnh độ cũng không phải là chuyện dễ. Không như tu Di Đà Tịnh độ, chỉ cần hội đủ tính nguyện hạnh 3 điều kiện này thì nhất định được vãng sanh. Quý vị nghĩ xem, sanh đến Tây phương Cực Lạc thế giới, Di Lặc Bồ Tát mỗi ngày đến Cực Lạc thế giới, Ngài cũng là học trò của A Di Đà Phật, mỗi ngày đến Cực Lạc thế giới. Chúng ta ở Tây phương Cực Lạc thế giới, mỗi ngày gặp mặt Di Lặc Bồ Tát, thân phận của chúng ta cùng với Di Lặc Bồ Tát là ngang nhau. Chúng ta là học trò của A Di Đà Phật, Ngài cũng là học trò của A Di Đà Phật. Chúng ta là bạn học, chúng ta gọi Ngài là huynh trưởng. Chúng ta cùng là sư huynh đệ, nắm tay với nhau, vỗ tay. Ngài nói, tôi hôm nay muốn đến đạo tràng của Ngài tham quan có được không? Thì Ngài lập tức mời quý vị đi. Quý vị nghĩ xem, đến Di Lặc Tịnh độ quá dễ dàng, đến nơi đó là bạn học của Bồ Tát. Nếu quý vị tu Di Lặc Tịnh độ thì quý vị là học trò của Di Lặc Bồ Tát, còn ta đến nơi đó là sư đệ của Di Lặc Bồ Tát, thân phận khác hẳn. Chúng ta cùng nhau là sư huynh đệ. Cho nên quý vị phải hiểu rõ minh bạch sự thật này thì quý vị mới biết niệm A Di Đà Phật là tu đúng pháp. Điều này nhất định không sai. Ở đây hai vị Bồ Tát này là khuyên nguyện Văn Thù Bồ Tát tại trong Kinh Hoa Nghiêm cầu sanh cực lạc thế giới, còn Di Lặc Bồ Tát thì tiếp nhận lời dặn dò của Thích Ca Mâu Ni Phật hộ trì tịnh độ, khuyên tu tịnh độ. Đây là khuyên nguyện. Càng Đà Ha Đề Bồ Tát là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là bất hư tức, nghĩa là không ngừng nghỉ. Thường tinh tấn Bồ Tát là vĩnh viễn không thối chuyển. Hai vị Bồ Tát này họ biểu diễn là khuyên hành. Quý vị thấy trong phần tựa tính nguyện hạnh nói đủ ba điều kiện này. Thanh văn chúng có 16 vị tôn giả là khuyên tính, Ngài Văn Thù và Di Lạc là khuyên chúng ta phát nguyện, Càng Đà Ha Đề và Thường Tinh Tấn Bồ Tát là khuyên chúng ta nhất tâm chấp trì danh hiệu, phải không ngừng, phải thường tinh tấn thì hoàn toàn giống như Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta tịnh niệm liên tục. Cho nên những vị Bồ Tát này thể hiện cho chúng ta thấy là có ý nghĩa rất sâu. Quý vị phải hiểu rõ, vừa thấy thì biết ngay. Quý vị tu học pháp môn này thấy điều đạt được hết. Hai vị Bồ Tát này giống như trong Kinh Hoa Nghiêm nói hiện tài đồng tử đi tham học vậy, trong đời này nhất định chứng đắc viên mãn vô thượng Bồ Đề. Thiện căn của Bồ Tát duy nhất tinh tấn, hàng sau cùng là chư thiên đại chúng, có Thích Đề Hoàng Nhân, Hoàng Nhân và vô lượng chư thiên đại chúng. Thích Đề Hoàng Nhân tức là người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, là Thiên Chúa của cõi trời Đao Lợi. Nay chúng ta thấy các tôn giáo khác trong thế gian như trong Thiên Chúa Giáo và Cơ Đốc Giáo, họ nói vị Thượng Đế đó có lẽ chính là Thích Đề Hoàng Nhân. Cho nên chúng ta phải tôn trọng những tín đồ của các tôn giáo khác. Tuy bây giờ họ không học Phật, họ bài xích Phật Pháp, chúng ta cũng hy vọng họ thật sự được sanh lên cõi trời. Tại vì sao? Vì khi họ sanh lên cõi trời, họ sẽ cùng với Thiên Chúa học Phật, cùng với Thích Đề Hoàng Nhân học Phật, cùng với Thiên Chúa học Phật. Đây là chúng ta thấy trong bổn kinh có nói Thiên Chúa học Phật, những cõi trời cao hơn họ cũng học Phật. Nói vô lượng chư thiên là bao gồm cả 18 tầng trời của cõi sắc giới, nhưng không tính 4 tầng trời của cõi vô sắc giới, vì cõi vô sắc giới không có Phật Pháp. Cõi trời vô sắc giới là Trường Thọ Thiên, là một trong 8 nạn. Bởi vì cõi vô sắc giới không có Phật Pháp, cõi trời sắc giới thì có Phật Pháp. Trong 18 tầng trời của cõi sắc giới đều có Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết Pháp. Cho nên sanh lên cõi trời cũng tốt, tuy họ ở nhân gian bài xích Phật Pháp, nhưng được sanh lên cõi trời sẽ cùng với Thiên Chúa quy y Tam Bảo, nghe Phật giảng kinh thuyết Pháp. Đây là chuyện tốt. Họ không biết, nhưng chúng ta biết rõ. Nói đến Thích Đề Hoàng Nhân, vô lượng chư thiên, 8 chữ này có thể nói là đại biểu cho tất cả tín đồ của các tôn giáo khác trong thế gian. Nếu họ thật sự biết rõ thì tất cả tín đồ của các tôn giáo khác phải nên học Phật, phải nên niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tuyệt đối không có trái với họ tín ngưỡng Thượng Đế. Bởi vì thành Phật mới là thành tựu trí huệ cứu cánh viên mãn. Cho nên thiên vương của các cõi trời đó đều hộ trì Phật Pháp, đều hoằng dương hộ trì kinh này, thì mới có thể cùng với bổ nguyện của Phật độ chúng sanh. Hai chữ đại chúng này là chỉ cho số đại chúng trong nhân đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo. số đại chúng đó còn chịu khổ hơn các cõi trời rất nhiều, càng đọa xuống thấp thì càng khổ. Nếu muốn lìa khổ được vui thì phải nên tu học pháp môn này. Thế Tôn tại trong pháp hội này không có người khải thỉnh giảng pháp môn này, là Ngài chủ động giới thiệu pháp môn này cho chúng ta. Đây là lòng từ bi của Phật khẩn thiết. Nhìn thấy cơ duyên của chúng sanh đã thành thục, cơ duyên đã thành thục, tức là họ có thể tin, nói ra thì họ có thể tin, họ chịu phát nguyện, họ chịu niệm Phật. Đây chính là cơ duyên đã thành thục. Khi Phật nhìn thấy cơ duyên của chúng sanh đã thành thục, tuy không có người hỏi Phật, nhưng Ngài chủ động nói ra. Đây là nói rõ tâm của Phật rất là từ bi. Trong phần tựa, chúng tôi đã trình bày xong phần thông tựa, kế tiếp là phần biệt tựa. Trong phần biệt tựa có ba câu. Trong kinh văn nói, hữu thế giới danh viết cực lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp, là ba câu kinh văn này. Câu thứ nhất là nó là có thế giới tên gọi là cực lạc. Đây là y báo trang nghiêm. Chữ có này là thật có, không phải giả có. Cũng như hoàn cảnh hiện thật hiện tại của chúng ta vậy. Quý vị thừa nhận thế giới này của chúng ta là thật có. Tây phương cực lạc thế giới cũng thật có. Tây phương cực lạc thế giới còn chân thật hơn cõi thế gian này của chúng ta. Tại vì sao? Vì cõi thế gian này của chúng ta đang thay đổi từng sát na. Động vật thì có sự thay đổi của sanh già bệnh chết, thực vật thì có sanh trụ dị diệt, khoáng vật thì có thành trụ hoại không. Cho nên cõi thế gian này là vô thường. Còn Tây phương cực lạc thế giới là thật có, là chân thường, vĩnh viễn không thay đổi. Nhân dân của Tây phương cực lạc thế giới sống lâu vô lượng, thường vật cũng sống lâu vô thượng. Cây cối của Tây phương cực lạc thế giới xanh tươi mãi mãi, không có khô héo, cũng không có úa vàng. Hoa quả của Tây phương cực lạc thế giới vĩnh viễn tồn tại, không bao giờ héo rụng. Còn hoa của thế giới này của chúng ta sẽ héo tàn, trái cây chín rồi thì sẽ rụng xuống. Ở Tây phương cực lạc thế giới thì không bao giờ. Cho nên cực lạc thế giới còn chân thật hơn cõi thế giới này của chúng ta rất nhiều. Chúng ta phải nên bỏ hư vọng mà lấy chân thật. Giả như nói, nếu chúng ta trong đời này không lấy được chân thật thì chúng ta sẽ rất buồn. Phật nói những lời đó cũng không có ý nghĩa gì cả, chỉ là nói đùa với chúng ta, nói cho vui với chúng ta mà thôi. Như vậy thì Phật cũng có lỗi lầm. Thế nhưng Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có thể giảng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới. Chỉ cần quý vị chịu đi. Cái quyền này là ở nơi chính mình quyết định, không phải ở nơi người khác quyết định. Chỉ cần chúng ta thật sự chịu đi, thì A Di Đà Phật giang hai tay để đón tiếp chúng ta. Trong Phật giáo có câu, Phật độ người có duyên. Nhưng có người không có duyên thì sao? Họ đến hỏi tôi có duyên hay không? Tôi nói ông không có duyên. Họ hỏi tại sao không có duyên? Tôi nói bởi vì ông không tin mình có duyên thì là không có duyên. Hôm qua tôi đã giảng cho quý vị về chữ tín. Thứ nhất là phải tin mình. Tin mình trong đời này nhất định được vãng sanh. Quý vị phải có lòng tin kiên cố mới được. Đến hỏi tôi quý vị có được vãng sanh hay không thì tôi sẽ gật đầu, quý vị nhất định được vãng sanh. Tại vì sao? Vì lòng tin của quý vị rất kiên cố. Đại sư Ngẫu Ích tại trong Di Đà Yếu Giải có nói, có được vãng sanh hay không là quyết định ở nơi tín và nguyện có hay không. Quý vị có chân tín, có nguyện thiết thì nhất định được vãng sanh. Còn phẩm vị cao hay thấp là quyết định ở nơi công phu trì danh sâu hay cạn. Đó là phẩm vị vãng sanh khác nhau. Thế nhưng chúng ta không cần để ý đến điểm này, trong tâm không nên nghĩ đến điểm này, không hề gì. Tại vì sao? Vì khi chúng ta sanh đến cõi cực lạc thì liền được Phật lực gia trì, nâng phẩm vị của chúng ta lên đến A-di Việt Trí Bồ Tát. Chúng ta bận tâm về phẩm vị để làm gì? Cho nên đối với phẩm vị cao hay thấp, quý vị không cần bận tâm. Nếu trong tâm cứ muốn biết về phẩm vị thì tâm đã động rồi, thì đã nổi về vọng tưởng rồi, thường hay vãng sanh bị chướng ngại. Cho nên không cần cầu phẩm vị, hãy cứ thuận theo tự nhiên thì được Phật lực gia trì. Cho nên nhất định phải tin thật có Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định không phải giả. Cõi đó có Phật hiệu A Di Đà, đây là chánh báo trang nghiêm. Đạo sư của Cực Lạc thế giới là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cũng là thật có vị Phật này, ngài đích thật đang ở Cực Lạc thế giới trụ trì giáo hóa chúng sanh. Thế Tôn có nói rất rõ ràng, hiện nay đang thuyết pháp. Đây là thuyết pháp trang nghiêm. Cho nên trong đoạn kinh văn này có ba thứ trang nghiêm: y báo trang nghiêm, chánh báo trang nghiêm và thuyết pháp trang nghiêm. Phật thuyết pháp cũng là sự nghiệp. Sự nghiệp của Phật là gì? Sự nghiệp của Phật là chính là thuyết pháp. Như Phật tại trong kinh có nói, vì sao Phật xuất hiện ở thế gian này? Là vì có ba sự việc. Thứ nhất là thuyết pháp. Phật vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp. Thứ hai là Phật làm tấm gương tốt cho chúng ta thấy. Điều này chính là quang minh của Phật gia trì. Quang minh của Phật gia trì tức là sự gia trì thấy được rõ ràng. Phật làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta thấy, khiến cho chúng ta biết được phải nên tu học như thế nào, như thế nào. Thứ ba là chính là Phật khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái hàm nghĩa này thì rất sâu. Người thế gian chúng ta, người thân yêu nhất chính là cha mẹ. Chúng ta đối xử với cha mẹ nhất định phải cống hiến tốt nhất. Cho nên Phật nhất định nói ra pháp môn hay nhất, pháp môn thù thắng nhất để cúng dường cho cha mẹ. Đó chính là khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên đây là Phật ngầm bảo để cho chúng ta làm thế nào biết chọn lựa trong hết thảy tất cả pháp môn. Xin nói với quý vị, trong ba câu kinh văn này cũng đã bao hàm tín nguyện hạnh. Cho nên quý vị thấy ba món tư lương này trong bổn kinh nói từ đầu đến cuối, có thể nói trong từng chữ từng câu đều bao gồm chữ có. Đây là chúng ta nhất định phải nhìn ra chữ có này và hiện tại đang, có nghĩa là khuyên tín là thật có. Lúc nào? Là ngay hiện tại. Thì quý vị tin có thế giới cực lạc. Đây là khuyên nguyện. Chúng ta sống trong thế gian này quá khổ, tai nạn quá nhiều, còn ở thế giới cực lạc không có khổ. Chúng ta nghe rồi liền phát nguyện. Chúng ta phải di dân đến thế giới cực lạc. Trong thuật ngữ gọi là cầu sanh, hiện nay danh từ mới gọi là di dân. Chúng ta di dân đến cõi cực lạc. A Di Đà Phật, đây là danh hiệu của Phật. Thế Tôn khuyên chúng ta chấp trì danh hiệu. Cho nên quý vị nghĩ xem, có đủ ba ý nghĩa tín nguyện hạnh trong ba câu kinh văn này đã có đủ. Cho nên cổ đại đức mới tán thán bộ kinh này là tuyệt đại viên dung, không thể nghĩ bằng. chính là nhìn thấy Thế Tôn vì chúng ta khai thị như vậy. Trong kinh văn đơn giản, dễ dàng, rõ ràng, đầy đủ ý nghĩa sâu xa. Thật tại mà nói, không có một chữ nào là dư thừa. Cho nên công đức danh hiệu của A Di Đà Phật không thể nghĩ bàn. Rất ít người biết được điều này. Chỉ là nghe nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Thế nhưng có những công đức nào họ không biết. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ, thật sự biết rõ rồi, thì quý vị nhất định chí thành niệm Phật. Này quý vị không chịu niệm Phật, hoặc là niệm được một chút thì nói về vọng tưởng, thì không muốn niệm nữa bỏ đi. Đây là nguyên nhân gì? Vì không biết công đức danh hiệu, công đức của danh hiệu. Không hiểu được sự lợi ích của danh hiệu. Thật tại mà nói, câu danh hiệu này là tổng cương lĩnh của toàn cả Phật Pháp. Quý vị hãy xem trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ngài nói với chúng ta vào thời đại Tùy Đường, chư đại đức của Trung Quốc, Nhật Bản, Cao Ly tức là Hàn Quốc hiện nay, các vị đại đức đó họ cũng nghiên cứu tỉ mỉ. Thế Tôn đã nói tất cả kinh luận và pháp môn trong suốt 49 năm. Họ nghiên cứu trong tất cả kinh luận và pháp môn, xem bộ kinh nào, pháp môn nào là bậc nhất. Trải qua thời gian dài, họ xem đọc tỉ mỉ, nghiên cứu tường tận, hầu như đều công nhận Kinh Hoa Nghiêm là bậc nhất. Kinh Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân của Phật giáo. Thật tại mà nói, Kinh Hoa Nghiêm chính là Phật giáo khái luận, mà tất cả kinh đều là quyến thuộc của Kinh Hoa Nghiêm, là cành lá của Kinh Hoa Nghiêm, giống như cây vậy. Kinh Hoa Nghiêm là gốc, là rễ, hết thảy tất cả kinh là cành lá của Kinh Hoa Nghiêm. Thế nhưng Kinh Hoa Nghiêm mà so sánh với Kinh Vô Lượng Thọ, thì Kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất, đem Kinh Hoa Nghiêm hạ thấp xuống. Vì sao Kinh Hoa Nghiêm hạ thấp xuống? Vì Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện dẫn về cực lạc thì Kinh Hoa Nghiêm mới được viên mãn. Nếu không sanh về cực lạc thế giới thì Kinh Hoa Nghiêm không được viên mãn. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ là chỗ trở về của Kinh Hoa Nghiêm, là tổng kết của Kinh Hoa Nghiêm, thì Kinh Vô Lượng Thọ đương nhiên là bậc nhất. Cho nên cư sĩ Bành Thế Thanh nói một cách trực tiếp, gọi Kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, còn Phật Thuyết Kinh A Di Đà là tiểu bản Hoa Nghiêm. Phần kinh văn của ba bộ kinh này dài ngắn khác nhau, nhưng thảy đều đầy đủ ý nghĩa, tức là trong nội dung hoàn toàn tương đồng. Chúng ta phải biết rõ điều này. Cho nên Kinh A Di Đà là tiểu bản Hoa Nghiêm. Đây là đem đại bản và tiểu bản xác định địa vị của trong toàn cả Phật Pháp. Chúng ta đã nhìn ra Kinh Vô Lượng Thọ có 48 phẩm. Phẩm nào là bậc nhất? Chúng ta cứ tiếp tục mà truy tìm. Đương nhiên mọi người phải công nhận phẩm thứ 6 là bậc nhất. Phẩm thứ 6, 48 nguyện, là chính A Di Đà Phật tự nói ra. Chúng ta hãy chú tâm mà xem kỹ toàn bộ Kinh Vô Lượng Thọ cho đến Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và Kinh A Di Đà. Ba bộ kinh này từng chữ từng câu không lìa 48 nguyện, cũng tức là nói tường tận thuyết minh 48 nguyện mà thôi, là cái ý nghĩa này. Cho nên đương nhiên là phẩm thứ 6 bậc nhất. Phẩm thứ sáu tổng cộng có 48 nguyện. Vậy nguyện nào là bậc nhất? Thì cổ đại đức nói được rất rõ ràng là nguyện thứ 18 bậc nhất. Đây là mọi người đều công nhận. Nguyện 18 là gì? Là danh hiệu. Lúc lâm chung, một niệm đến 10 niệm nhất định được vãng sanh. Cho nên làm một cuộc so sánh như vậy thì chúng ta mới thật sự hiểu rõ ý nghĩa của công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Cũng có thể nói 48 nguyện chính là giải thích một câu danh hiệu này. Kinh Vô Lượng Thọ là giải thích 48 nguyện. Kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm là giải thích Kinh Vô Lượng Thọ. Toàn bộ Đại Tạng Kinh là giải thích Kinh Hoa Nghiêm. Danh hiệu A Di Đà giống như một ngọn núi vậy, nó là đỉnh cao nhất, nó là đỉnh núi. Hiểu rõ điều này thì hiểu rõ hết thảy tất cả Phật pháp, không bỏ sót một pháp nào. Chẳng những là Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả kinh 49 năm cũng không lìa một câu Phật hiệu này, cho dù mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đã nói tất cả Phật pháp cũng không lìa một câu A Di Đà Phật này. Vì vậy chúng ta mới thật sự hiểu rõ danh hiệu A Di Đà Phật không thể nghĩ bằng. Cho nên quý vị muốn tiêu tài, muốn tiêu nghiệp chướng thì niệm Phật. Trong thời đại vua Càn Long nhà Thanh có pháp sư Từ Vân Quán Đỉnh. Vị pháp sư này trong lịch sử Phật giáo rất có địa vị, trước tác của ngài rất nhiều, được nhập vào trong bộ Tục Tạng Chữ Vạn. Ngài có làm chú giải cho kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Tại trong bộ chú giải này, ngài có nói người thế gian đã tạo tội nghiệp rất nặng, hết thảy tất cả pháp môn, hết thảy tất cả sám pháp cũng không thể tiêu trừ được nghiệp chướng, không có cách nào tiêu trừ được nghiệp chướng sâu nặng, nhưng chỉ có một cái A Di Đà Phật này có thể tiêu trừ được hết. Cho nên quý vị nên biết danh hiệu A Di Đà Phật là tiêu trừ nghiệp chướng, công đức tiêu trừ tội nghiệp là bậc nhất, tất cả kinh sám gì cũng không thể sánh bằng. Chúng ta phải thật sự hiểu rõ đạo lý này mà nhất tâm niệm Phật, tiêu trừ tất cả nghiệp chướng. Nếu quý vị tu những pháp môn khác chưa chắc tiêu trừ được nghiệp chướng, cho nên điều này là sự thật. Mấy năm gần đây chúng tôi hoằng dương Phật pháp, bởi vì mấy năm gần đây chúng tôi tuyên dương Tịnh Tông, đặc biệt là tuyên dương Kinh Vô Lượng Thọ, sự ảnh hưởng rất tốt. Các đồng tu ở những quốc gia khác, người đọc Kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều, người niệm Phật cũng rất nhiều. Chúng tôi nhìn thấy đã có hiệu quả. Thật sự mà chuyên đọc Kinh Vô Lượng Thọ và chuyên niệm A Di Đà Phật, thân thể của họ khỏe mạnh, gương mặt của họ sáng sủa. Trước kia thân thể suy nhược có bệnh, phải đi khám bác sĩ uống thuốc, bây giờ thì không cần nữa. Đây chính là quả báo tốt, cũng tức là hiện tượng đã tiêu trừ nghiệp chướng. Trước kia khổ não suốt ngày đến tối, vẻ mặt buồn bã, bây giờ thì vui sướng, được pháp hỷ sung mãn. Đạo lý là ở tại chỗ này. Lúc tôi ở Nam Dương giảng kinh, có số pháp sư hỏi tôi: thưa pháp sư Tịnh Không, vì sao pháp duyên của ngài tốt như vậy, có thể dạy cho chúng tôi được không? Đích thật là pháp duyên rất thù thắng. Tại vì sao? Vì giảng kinh Vô Lượng Thọ và giảng kinh A Di Đà, cho nên A Di Đà Phật gia trì mới được pháp duyên thù thắng như vậy. Không phải là tôi có bản lĩnh gì, đây là hoàn toàn sự thật. Được A Di Đà Phật gia trì thì được tất cả chư Phật gia trì. Cho nên giảng bộ kinh này không có vị Phật nào mà không hoan hỷ, không có vị Phật nào mà không ủng hộ. Cho nên pháp duyên của đạo tràng, của đạo tràng đó rất tốt. Nếu quý vị giảng những kinh luận khác, tất cả chư Phật sẽ không hộ niệm. Chỉ có giảng một kinh này thì được tất cả chư Phật đều hộ niệm. Quý vị nhớ kỹ là được tất cả chư Phật gia trì. Còn giảng những kinh điển khác không có thù thắng như vậy. Phật Bồ Tát gia trì cũng ít, đương nhiên thì khác nhau, không có hưng vượng như vậy. Đây là chúng ta nên biết. Cho nên công đức danh hiệu này không, thật là không thể ghi bàn. Trong câu danh hiệu này có đủ tam học, tam huệ và tất cả pháp môn. Cho nên cổ đại đức có nói, trong tám vạn pháp môn, niệm Phật là bậc nhất. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.